đã là cái người trí chuyển 18 cái thức này rồi. Cho nên hồi nãy trong Bát Nhã Tâm Kinh là không có 18 giới đó, 18 cái này gọi là 18 giới đó. Không có cái 18 này mà chuyển 18 cái thức này trở thành ra cái trí, cho nên gọi là 19. Mà người trí rồi thì chuyển hai cái chấp này, hiểu ý không? Hai cái chấp này chuyển nó để cho nó thành cái gì? Thấy như thật, nhất như là như vậy, không có còn chấp trước, cho nên gọi là 19 tháng 2. Rồi bây giờ 19 tháng 6 là gì? 19 tháng 6 giờ tháng 6 là gì? Khi một Bồ Tát, một người tu Phật đã chuyển từ thức thành trí rồi, thì Bồ Tát đó dùng cái pháp môn lục độ, tức là 6 cái pháp độ người qua bến bờ bên này. Và 6 pháp đó là gì? Là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Là tiếng Anh nó dịch là giving. Giving là bố thí. Trì giới là precept. Nhẫn nhục là patience. Tinh tấn, diligence. Thiền định là meditation. Trí tuệ là wisdom hay là insight. Bồ Tát dùng 6 cái này để mà độ cho chúng sanh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên là lục độ. Hôm nào đó mình mới nói cái này, cái lục độ riêng, chứ bây giờ nói cái nó không có thời giờ. Thí dụ như bây giờ mình nói một thứ thôi là bố thí. Cái bố thí đó độ người dễ lắm. Bố thí là một cái phương tiện độ người rất dễ dàng. Bố thí là gì? Mình thông thường mình quan niệm á, bố thí là ban bố cho cái người thấp hơn mình, cái người nghèo khổ hơn mình. Đừng quan niệm như vậy. Cái chữ bố là gì? Là rộng rãi, bố khắp, cùng khắp gọi là bố. Thí là gì? Thí là cho. Cho cùng khắp không phân biệt. Hiến tặng cùng khắp không phân biệt thì gọi là bố thí. Chứ không phải người nào nghèo hơn mình đem 5-7 đồng tới mình cho là bố thí. Không phải. Quý vị mà đem 5-7 đồng quý vị bỏ vô thùng phước xương quý vị cúng cho chùa, có phải là bố thí không? Cũng là bố thí cho chùa đó, nhưng mà mình dùng cái từ nghe đó cho nó nhẹ nhàng chút thì mình gọi là cúng dường. Cúng là gì? Cúng là cung, cung cấp á. Dường là dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi thì gọi là cúng dường. Cung cấp để cho chùa có phương tiện mà dưỡng nuôi cái ngôi chùa, dưỡng nuôi chư tăng chư ni tu học, gọi là cúng dường. Vậy thì quý vị mà cung cấp cho người ngoài có phải là cúng dường không? Cũng là cúng dường. Vậy thì cái chữ bố thí là danh từ chung, hễ cái gì mình cho ra, mình tặng ra thì gọi là cúng dường. Bây giờ mình cúng dường nè, mình không có của thì mình cúng dường công. Thí dụ như bây giờ Phật tử cúng vô chùa mỗi tuần để cho chùa nấu thức ăn ra, rồi quý Phật tử tới chùa lễ Phật tụng kinh dùng cơm chay. Mình không có khả năng cúng dường. Mình công quả, mình vô mình nấu nướng, mình sắt gọt, mình dọn dẹp, mình rửa chén, mình rửa rau thì cũng là cúng dường chứ gì nữa. Thì cũng là một hình thức ban cho. Tại vì không ai nấu, mình vô mình nấu làm cho thức ăn nó chín, cung cấp cho người. Vậy cho nên mình thấy mà ai mà vô mà dùng mình phải càng mừng hơn nữa. Người ta dùng cơm chay mà nhiều chừng nào là mình phải mừng chừng nấy. Mà quý vị có biết ở trong Luận Đại Trượng Phu nói như thế nào không? Pháp Hòa đã nói về cái bộ Luận Đại Trượng Phu rồi mà chưa có cơ hội chuyển ra thành CD. Sau này rồi hy vọng là cái bộ đó có. Trong Luận Đại Trượng Phu, vị mà Bồ Tát có dạy như thế này. Cái người mà đến xin mình á, thường thường mình nói là người đó phải cảm ơn mình phải không? Nhưng mà đứng trên cái nhìn của Bồ Tát á, người nào đến xin mình phải chắp tay mình cảm ơn người đó. Tại vì người đó đã đến với mình mà làm cho mình được có cơ hội phát tâm. Cho nên người ta mà tới mà lấy mà cơm chay dùng nhiều chừng nào Pháp Hòa mừng nhiều chừng đó. Mô Phật ngày hôm đó Phật tử ăn chay, ăn chay được nửa buổi, rồi xin thêm hộp cơm chay đem về nữa. Chà, mình biết rồi đó, chiều hôm nay Phật tử này độ thêm bữa chay nữa, cái đùi gà được cất vô tủ lạnh. Vậy thì mình thấy người ta vô ăn nhiều chừng nào mình mừng nhiều chừng đó, chứ tại sao mình lại buồn, lại không thích? Tâm lượng như vậy là chưa phải Phật tử. Dù người ta không làm cái gì, ta chỉ tới ăn thôi, ai nói người ta không làm? Sao mình biết người ta không làm? Tại con mắt của mình nó nhìn chưa thấu, chứ mình thấy người ta không làm. Chứ còn ai cũng làm hết, ai cũng đang làm Phật sự hết. Còn mình đã làm Phật sự ràng ràng đấy, mà người ta vô, mà người ta mới vừa đụng vô, mình nhìn mình thấy là mình là ma sự. Trước mắt mình đang làm Phật sự, nhưng mà thật sự mình là ma sự. Còn người ta không làm gì hết, người ta nói ôi người này đâu có làm Phật sự, nhưng mà người ta hoan hỷ, người ta Phật sự. Quý vị thấy ma với Phật nó khác nhau không? Mà nó gần gũi không? Ma ma Phật, Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy. Chơn tâm là Phật mà vọng là ma. Vậy thì Phật với ma ở nơi mình. Cho nên Pháp Hòa nói thiệt chứ quý vị, Pháp Hòa thấy quý vị đi chùa ngày Chủ Nhật mà lên tụng kinh nghe giảng, mà xuống ăn chay đầy nhà, Pháp Hòa mừng dữ lắm. Nhịn ăn ngày đó cũng được, không sao hết. Tại vì Pháp Hòa biết là người ta biết rồi, ai mà đem đi phí phạm đồ chay hết á, người ta thỉnh về là người ta ăn chứ người ta có bỏ đâu, đừng có lo. Cho nên quý bác đừng có lo cái chuyện đó, mà phải thấy Phật tử đi chùa đông chừng nào mình vui mừng chừng đó. Đó, quý vị thấy bố thí nó gần gũi không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Quý vị đi tới chùa, quý vị thích cái kinh đó quá, cái Pháp Hòa cầm quyển kinh qua, Pháp Hòa tặng cho quý vị. Trên hình thức, nếu mà nói đúng từ đấy cũng là một loại bố thí, mà bố thí pháp, thì liền tức khắc là quý vị cầm quyển kinh đó lên là quý vị không bao giờ về mà dám nghĩa là khinh lờn với quyển kinh. Biết kinh Phật mà phải quý. Trời ơi, tôi đi chùa mà ông thầy ông giác cuốn kinh ông cho, tôi có bao giờ tôi thích kinh thích kệ gì đâu, thôi về cất để đó. Ông cho mà không nhận thì sợ ông buồn, thôi kệ lấy về đó đó. Nhưng mà bữa nào mà buồn buồn không có chuyện gì làm đó, hoặc là buồn chồng buồn con buồn vợ buồn cháu gì đó, lật lật ra ở trong này có một câu nghe, sao mà nó hấp dẫn quá vậy nè. Áo trần con lỡ mặc vào mà nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Thôi bây giờ con lỡ mặc rồi, thôi con chịu trả cho nó xong. Xả vui quá. Vậy thì quyển kinh đó nó có lợi quá trời quá đất chứ. Đưa cho họ CD đâu có về chịu nghe. Nhưng mà tới giờ nào mà khổ quá, không biết ông thầy ông nói cái gì mà cái vụ 70 năm cuộc đời tôi nghe thử thôi. Về dở ra, trời cũng đúng quá chứ ha. Thường thường con nó rủ tôi đi chơi, nó thôi tụi con đi đi để má nhà coi nhà. Quý vị thấy không? Cho nên bố thí là một cách cho, mà không phải là cho tiền, cho bạc, cho đủ thứ cho hết. Không có tiền gọi là bố thí tài, thì là bố thí pháp. Bây giờ quý vị không có bố thí pháp, mà quý vị cũng không có bố thí tài, quý vị bố quý cái gì? Ai mà sợ chết quá, cái lợi nói thôi đừng có lo, trước sau gì thì cũng vậy thôi. Người đi sớm làm sao cho người ta đừng sợ chết, tại chết là một sự thật. Ta hết sợ chết cho mình bố thí gì? Bố thí vô úy. Người ta đang sợ băng qua lộ quá, sợ xe quá, mình lỡ mình nắm tay mình nói bác để con dẫn bác qua đường. Cái bác này chân yếu mắt mờ, nhờ cái chàng thanh niên này dẫn mình qua đường. Hết sợ, mình đang bố thí vô úy. Mình đang làm Quan Âm đó. Hồi nãy quý vị nhớ không? Người ta xưng tán Bồ Tát Quan Âm là một bậc Bồ Tát cho người ta cái không sợ hãi. Quý vị có hiểu ý không? Như vậy thì mình làm Bồ Tát dễ hay khó? Dễ lắm, không có khó. Thấy chị bạn mình nó ngồi chèo queo con mình à, bưng lại dĩa cơm chị ăn với tôi miếng cho vui. Thì chị không chịu ăn, ăn đi. ăn cho vui, ăn để sống chịu đời chứ. Người ta ăn chỉ cơm đó là bố thí đó. Đem một lời khuyên cho người ta là bố thí đó. Quý vị hiểu ý không? Là 16 tháng 9. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? 16 tháng 9. À, 19 tháng 9. Tháng 9 là tượng trưng cho cái gì? Bởi vì theo cái pháp môn tịnh độ, người ta nói rằng ai mà niệm Phật, hàng ngày luôn luôn niệm Phật, thì người đó khi chết sẽ được vãng sinh tịnh độ. Quý vị có nhớ, quý vị đã từng biết cái vụ đó chứ gì? Gọi là vãng sanh Tây Phương, vãng sanh gì có tịnh độ. Nhưng mà nó tùy theo cái người niệm Phật, niệm ít, niệm nhiều. Người nào niệm nhiều á, niệm mà nghĩa là miên mật 24/24, nghĩa là hoặc là trừ khi ngủ, còn ngoài ra là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Và cái người đó miên mật nhớ Phật thì cái người đó khi mất được vãng sanh về cõi Tây Phương, ở cái phong sen mà cái gọi là cao tột nhất, hai level nhất của chính phẩm hoa sen, gọi là thượng phẩm thượng sanh. Bởi vì trong hoa sen họ chia làm chín phẩm. Thứ nhất là hạ phẩm. Hạ phẩm nó chia làm ba bậc: hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Tiếng Anh nó dịch là lower grade low level. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm thì có trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, thượng sanh. Thượng phẩm có thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Cho nên trong kinh có câu là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa sen chín phẩm là cha mẹ. Tức là mình sanh về cõi cực lạc Tây Phương, mình nở ra từ hoa sen, chứ mình phải nở ra từ cái bắp cải. Còn bây giờ mình nghiệm coi mỗi ngày mình nở ra từ đâu. Mình nở ra từ cái bắp cải, cho nên cái gì mình cũng dễ nhiễm lắm. Mình đâu có nở ra hoa sen. Bởi vì sao gọi là hoa sen? Bởi vì sen là cái loài hoa mọc ở dưới bùn, mà vượt khỏi bùn mới là hoa sen. Còn bây giờ tôi thương hoa sen quá, tôi mang hạt sen, tôi mang củ sen, tôi để trong ly nước trong veo, tôi trồng, không bao giờ có sen. Sen là phải ở trong bùn. Cái người muốn giác ngộ, người muốn tu là phải ở trong cái cõi khổ, cái chỗ mà người ta càng nghĩa là dày xéo mình chừng nào thì mình lại càng mau đắc đạo chừng đó. Đừng có ham ở cái chỗ là nhàn nhã nha. Tại vì cái chỗ mà nhàn nhã quá đôi khi mình khó tu đó. Cái chỗ nào mà đi vô có người móc một cái, rồi đi ra có người quẹt một cái, trầy di tróc chảy vậy đó, mà mình lành lặn. Quý vị thấy không? Cái người mà học võ, dở người họ ra mà họ thẹo tùm lum, ông này võ thứ thiệt. Còn anh nào mà dở ra mà thấy còn nguyên là tại sao? Ảnh yếu, ông bóng vía quá, mới vừa thủ là ảnh chạy mất tiêu rồi, cho nên đâu có bị đòn. Cho nên con nít cũng vậy, nó quý vị đánh nó nhiều chừng nào coi nó làm sao, nó chai đòn, nó lì rồi. Rồi khi mình nghe nó, trời ơi, tôi tưởng là thế giới ta bà này mới có giai cấp xã hội, chứ ai ngờ cực lạc Tây Phương mà cũng còn giai cấp nữa. Lên tới đó là còn chia ra thành chín phẩm hoa sen nữa. Đừng có nghĩ như vậy. Tại sao? Tại sao gọi là chín phẩm hoa sen? Bởi vì hoa sen là mọc ở tịnh độ, mà nó tùy theo cái người biết hưởng thụ tịnh độ bao nhiêu mà ở trong cõi tịnh độ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Ví dụ nha, đi tu là vào tịnh độ, nhưng mà đâu có phải ai đi vô đây tu rồi thì tâm hồn cũng phơi phới đâu, ai cũng ở trong thượng phẩm thượng sanh đâu. Có nhiều người vô tu nó mang cả cục nội kết vậy nè, Tại vì họ nghĩ rằng tôi khổ quá trời, vô trong chùa tu cho nó hết. Nhưng mà vô trong này tu rồi á, trong kinh diễn tả là ai mà người mà sanh trong hạ phẩm hạ sinh á, thì cái búp sen ở trong búp